là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm báo trên các báo điện tử, phần tin quốc tế sẽ là phóng sự Yên Bình phát triển kinh tế du lịch với tăng cường tiềm lực quốc phòng. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Năm 2017, tỉnh Yên Bái có 44 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư gần 15.400 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 38 dự án, Ban Quản lý các khu công nghiệp 3 dự án. So với năm 2016, tăng 12 dự án. Các dự án đăng ký đầu tư tập trung trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và kinh tế khác. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 426 dự án với tổng số vốn gần 59.500 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên. Tỉnh Yên Bái vẫn đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, công khai minh bạch thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp, thực hiện thanh kiểm tra không quá một lần một năm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Hiện nay, Điện lực huyện Lục Yên đang quản lý trên 29.000 khách hàng. Trong năm 2017, đơn vị đã kinh doanh điện thương phẩm đạt 60 triệu kWh, tăng 14,3% so với năm 2016. Tổng doanh thu đạt hơn 98 tỷ đồng. Có được kết quả này, Điện lực Lục Yên đã tích cực đưa các dịch vụ tới người dân, bán điện theo đúng giá quy định của chính phủ, cải tạo và nâng cấp lưới điện tại khu vực mới tiếp nhận, nâng cao an toàn trong sử dụng điện. Đồng thời, Điện lực Lục Yên đã thực hiện nghiêm chế độ thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định, thực hiện niêm yết công khai giá điện tại các điểm giao dịch. Năm 2018, Điện lực Lục Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đầu tư lắp đặt, sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu tỷ lệ người thất nghiệp trên địa bàn, trong năm 2017, thành phố Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng trong độ tuổi lao động tham gia học nghề. Do đó, đã có gần 2.500 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp, nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 72%. Tỷ lệ lao động nông thôn sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ, nhưng năng suất thu nhập cao hơn, chiếm trên 87%. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chuyển giao các kỹ thuật trong điều trị cho các trung tâm y tế tuyến cơ sở. Qua đó, từng bước giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn, hiệu quả hơn trong khám và điều trị cho bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu. Từ tháng 7 năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu được cấp một máy siêu âm 4 chiều, phục vụ cho công tác khám bệnh cho người dân. Đây là một trong số những thiết bị mới mà Trung tâm được đầu tư từ các chương trình dự án của ngành Y tế Yên Bái. Các thiết bị kỹ thuật mới khi đi vào sử dụng đã giúp trung tâm chẩn đoán chính xác được bệnh tật, tạo niềm tin cho nhân dân và tăng cường số lượng người đến khám tại trung tâm. Bên cạnh đó, một số thiết bị mới như máy xét nghiệm, bàn mổ được đầu tư đã tăng hiệu quả trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Trịnh Xuân Hùng, trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Máy siêu âm này chẳng hạn thì nó sẽ khảo sát được nhiều cái bộ phận trên cơ thể con người hơn và nó cũng hình ảnh như chất lượng. Nên chính vì vậy nó phục vụ cho cái công tác chẩn đoán và người bệnh người ta cũng tin tưởng, và lúc đấy mình có các trang thiết bị hiện đại như này thì người bệnh người ta sẽ tin tưởng và người ta đến sẽ đông hơn. Vì trước ấy thì nó những cái cận lâm sàng ấy của mình ấy thì nó rất là đơn giản bởi vì toàn là thủ công, nhưng bây giờ là nó có nhiều chỉ số hơn, nhiều chỉ số khảo sát hơn, thứ hai nữa là kết quả nó chính xác hơn, phục vụ nên là cái chất lượng chẩn đoán nó chính xác hơn.
Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu có 5 khoa phòng với 55 giường bệnh phục vụ khám và điều trị cho người dân 12 xã thị trấn trên địa bàn. Trong đó, bệnh nhân đến đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế và giao thông đi lại. Do đó, việc đầu tư trang thiết bị mới trong công tác khám chữa bệnh là việc làm thiết thực để giúp người dân có thể khám và điều trị ngay tại địa phương, không phải chuyển lên tuyến trên, giảm chi phí cũng như công sức đi lại cho người dân. Mới đây nhất, toàn bộ các khoa phòng khu điều trị của trung tâm được hoàn thành và đưa vào sử dụng quy mô khang trang sạch sẽ. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện đã cử nhiều cán bộ xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để học tập và thực hiện các kỹ thuật mới như kỹ thuật mổ đẻ, mổ viêm ruột thừa. Trong 9 tháng năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận khám cho trên 32.000 lượt bệnh nhân, trong đó khám tại phòng khám các trạm y tế xã thị trấn gần 27.000 lượt người, khám ngoại viện và khám dự phòng trên 5.000 lượt, điều trị nội trú cho trên 2.700 lượt người. Chị Lò Thị Tươi ở xã Hát Lưu huyện Trạm Tấu chia sẻ. Con gái mình đau đẻ từ hôm kia đưa vào đây các bác sĩ thăm khám rất cẩn thận. Giờ hai mẹ con đều khỏe, nhưng hàng ngày bác sĩ vẫn đến kiểm tra dặn dò và chăm sóc chú đáo. Nhà mình yên tâm lắm. Không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu còn chú trọng đổi mới phong cách thái độ phục vụ bệnh nhân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Với tổng số gần 150 cán bộ nhân viên y tế, trong đó tại trung tâm là 86 cán bộ, các cán bộ nhân viên y tế luôn giữ thái độ tận tình chu đáo với người bệnh. Tại các khoa phòng đều có bảng hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Nhờ đó mà người bệnh không phải mất nhiều thời gian khi tới khám và điều trị. Qua kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017, hệ dự phòng đạt 88 trên 100 điểm và được xếp loại khá. Kiểm tra chất lượng bệnh viện đạt 2,22 điểm, tăng so với năm 2016. Chị Lưu Thị Kim Ngân, khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Bản thân tôi và các cán bộ y tế của bệnh viện thì đã thực hiện, thứ nhất là thay đổi về cái trang phục y tế. Trang phục y tế của chúng tôi thì đã được gọn gàng và đúng quy định. Ở cơ quan thì thường là tổ chức những cái buổi tập huấn cho cán bộ về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp đối với người bệnh và bệnh nhân, đối với người bệnh và người nhà. Và cơ quan thì thường xuyên là duy trì cái đường dây nóng để tiếp nhận những cái ý kiến phản hồi của người bệnh, để từ đó chúng tôi có thể rút ra được, lắng nghe và rút ra được có những cái điều chỉnh về hành vi của mình.
Tuy vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, một số lĩnh vực chưa được đào tạo chuyên sâu như nhi, hồi sức cấp cứu, nhưng để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã đề ra những mục tiêu cụ thể để cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, trong đó đặt y đức của bác sĩ, nhân viên y tế lên hàng đầu. Bác sĩ Trịnh Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Về mục tiêu của năm 2018 thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái mô hình điển hình tiên tiến một cách thành công, để từ đó chúng tôi nhân rộng sang các cái tập thể cũng như là các cá nhân trong toàn đơn vị. Thế và phấn đấu chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị và công tác nâng cao chất lượng bệnh viện, làm sao mà đến năm 2018 chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi là đạt được 2,60 điểm trên cái nấc thang chất lượng bệnh viện. Thế và thực hiện thêm 02 kỹ thuật mới tại đơn vị, tiếp tục sử dụng hiệu quả cái nguồn trang thiết bị hiện có và mua sắm thêm một số cái trang thiết bị cũng bằng nguồn kết dư từ bảo hiểm. Thế đồng thời tiếp tục đào tạo cán bộ và quản lý sử dụng hiệu quả cái đội ngũ cán bộ trong đơn vị và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến của Trung tâm Y tế Trạm Tấu.
Với những giải pháp đồng bộ tích cực, tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu sẽ có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện những mục tiêu chiến lược mà ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đề ra.
Năm 2017, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện thị thành phố trong tỉnh Yên Bái đã phối hợp với ngành y tế khám chữa bệnh định kỳ cho hàng vạn lượt người cao tuổi. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 53.500 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 72% người cao tuổi tham gia. Năm 2017, Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội tổ chức khám bệnh tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người cao tuổi ở 5 huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên. Có trên 1.500 người cao tuổi được chữa các bệnh về mắt miễn phí với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Đoàn từ thiện của Quỹ Từ thiện Ánh Sáng Vàng và Ban Phân Y Giới tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đến động viên thăm hỏi và trao 95 xuất quà cho các gia đình có người chết mất tích, các hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản ở xã Phúc Sơn và Thanh Sơn trong trận lũ tháng 10 vừa qua, tổng giá trị trên 230 triệu đồng.
Chiều qua, Viettel Yên Bái đã tổ chức chương trình trao thưởng xe máy cho khách hàng trúng thưởng, khuyến mại và đăng ký sử dụng các dịch vụ của Viettel từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2017. Chị Đào Minh Huệ, huyện Yên Bình đã trúng thưởng chiếc xe Liberty trị giá hơn 55 triệu đồng. Đây là khách hàng may mắn trong số hơn 14.000 lượt khách hàng tham gia chương trình đăng ký liền tay trúng ngay xe máy của Viettel Yên Bái, tổ chức đợt 2 từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2017. Thời gian qua, Viettel Yên Bái tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến mãi nhằm mang đến quyền lợi lớn cho các thuê bao thường xuyên, khẳng định nỗ lực nâng cao dịch vụ vì quyền lợi khách hàng. Đối tượng tham gia là các khách hàng hòa mạng 4G, đổi SIM 4G, hòa mạng trả sau, đăng ký Internet, truyền hình, đăng ký trả trước, có chi phí phát sinh và các dịch vụ khác của Viettel. Trước đó, trong đợt 1, chương trình bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 2017 đến tháng 9 2017, đã có 3.500 khách hàng tham gia. Viettel Yên Bái đã tổ chức chương trình quay số công khai và tìm được một khách hàng may mắn trúng thưởng xe máy. Đây là một trong các chương trình tri ân khách hàng của Viettel hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, việc Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ đã trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Phải khẳng định rằng cùng với những quyết định kỷ luật được công bố trước đó, các quyết định vừa qua cũng cho thấy quyết tâm của Đảng trong phòng chống tham nhũng, từ đó củng cố niềm tin trong nhân dân, giữ gìn sự ổn định để phát triển đất nước. Với nhân đề kỷ luật của Đảng không có vùng cấm, trên báo Nhân dân nhấn mạnh, kỷ luật của Đảng không có vùng cấm, không dung túng, không dung thứ bất cứ sai phạm nào của đảng viên. Điều này đồng thời đòi hỏi mỗi đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò trách nhiệm của mình để từ đó đồng lòng thực hiện mục tiêu, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 khẳng định. Đầu thập niên 90, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam mới chỉ đạt 2,5 tỷ đô la, trong đó kim ngạch của cả châu Phi là 26 tỷ đô la. Đến bây giờ, kim ngạch của cả châu Phi chưa qua 100 tỷ đô la, mà chúng ta đã đạt 400 tỷ đô la. Con số ấn tượng này đang thể hiện vị thế Việt Nam ngày càng cao trên bản đồ giao thương thế giới. Sự ấn tượng không chỉ thuần túy ở con số, cơ cấu con số cũng đã có những thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, câu hỏi không thể không đặt ra là người dân hưởng lợi như thế nào từ những kỳ tích này. Câu trả lời là họ được hưởng nhưng chưa tương xứng cấp số nhân như những con số tăng trưởng. Việt Nam vẫn chủ yếu gia công, tỷ trọng nội địa hóa trong làng xuất khẩu rất thấp và muốn tránh sự tác động ngược vào sản xuất trong nước. Có thể tỷ trọng các loại hàng hóa này trước mắt rất thấp về giá trị, nhưng đó mới là động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất trong nước, gia tăng giá trị nội địa cũng như tăng thu trực tiếp đối với người dân. Có một thời ở không ít di tích và thậm chí cả mặt tiền công sở trường học được dựng đặt trưng bày biểu tượng sản phẩm linh vật ngoại lai ra lời văn hóa truyền thống, làm dấy lên những quan ngại về sự xâm lăng, lai căng văn hóa khi những linh vật lạ xuất hiện càng nhiều. Những hành vi ấy dẫn đến hệ lụy là phần nào là mất đi nét văn hóa truyền thống, phá vỡ không gian di tích, nặng hơn có thể làm bản sắc văn hóa Việt Nam bị mờ nhạt pha trộn. Thực tế cho thấy, kể từ khi thực hiện công văn số 2662 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, nhiều địa phương, nhiều huyện vật ngoại lao được đặt tại di tích công sở được di rời gỡ bỏ. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, để giữ cho không gian các di tích giữ được sự thuần Việt, các cấp các ngành và nhân dân phải khắc phục những hạn chế về nhận thức và ý thức, bởi đây chính là gốc của vấn đề. Với thế hệ trẻ, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục di sản trong trường học, cộng đồng, giúp họ nhận thức đúng về linh vật thuần Việt, góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thời điểm cuối năm là dịp nhiều đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân về nguồn. Hoạt động về nguồn dịp này trùng một thời điểm toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang sôi nổi các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, là điều kiện môi trường lý tưởng để các đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, làm công tác dân vận, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Chương trình hành quân về nguồn thường có các chuỗi hoạt động như tham quan học tập tại các địa danh, di tích lịch sử văn hóa, chăm sóc nghĩa trang và viếng các liệt sĩ, thăm tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người có công, thân nhân người có công, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là dịp đưa hình ảnh sinh động về cuộc sống quân ngũ để vận động cổ vũ thanh niên tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông qua những hoạt động việc làm thiết thực, mối quan hệ máu thịt quân dân không ngừng được củng cố vun đắp, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, khắc sâu hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại những cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Gần đây nhất tại Hà Nội, Ninh Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm học sinh liên tục bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Báo Nhân dân chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là do nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, quá trình chế biến bảo quản không đúng quy trình. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, các trường học cần lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc chất lượng. Đối với những cửa hàng, hàng rong bán đồ ăn, uống chung quanh trường học, cần sự vào cuộc tích cực của các lực lượng y tế, công an để khắc phục tình trạng ngộ độc thực phẩm cho học sinh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt viện trợ tài chính đối với các nước bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của ông Trump. Dự kiến ngày 21 tháng 12 theo giờ địa phương, 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp về vấn đề Jerusalem. Trước đó, nghị quyết do Ai Cập đề xuất không cụ thể nhắc đến Mỹ hay Tổng thống Trump mà bày tỏ hối tiếc sâu sắc trước những quyết định gần đây khi xem xét đến tình trạng của Jerusalem. Trong khi đó, người dân Palestine vẫn tiếp tục biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem. Ngày 20 tháng 12, gần 100 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và binh sĩ Israel. Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc lưỡng viện Quốc hội thông qua dự luật cải cách thuế và coi đây là chiến thắng lịch sử của người dân Mỹ. Theo dự luật, thuế doanh nghiệp sẽ giảm với mức lịch sử từ 35% xuống còn 21%, thuế thu nhập cá nhân giảm từ mức 40% xuống còn 37%. Trong khi đó, các thành viên Đảng Dân Chủ đã đồng loạt lên tiếng phản đối dự luật, cho rằng cải cách thuế có lợi cho các tập đoàn công ty lớn và giới chức giàu có, trong khi không quan tâm đến thành phần trung lưu. Ngày 22 tháng 12, đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Martin Sadik xác nhận rằng nhóm tiếp xúc về giải quyết khủng hoảng ở miền đông Ukraine đã nhất trí về một cơ chế ngừng bắn tại khu vực Donbass từ 0 giờ ngày 23 tháng 12. Về phần mình, chính quyền Luhansk và Donetsk bày tỏ sẵn sàng tuân thủ cơ chế ngừng bắn mới, đồng thời hy vọng cơ chế này sẽ được duy trì lâu nay. Cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tiến hành vào ngày 18 tháng 1, 2018. Ngày 20 tháng 12, Thủ tướng Anh Theresa May đã buộc cấp phó của bà, ông Damien Green, từ chức sau khi cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông này nói dối về hình ảnh khiêu dâm trong máy tính cá nhân. Năm 2008, cảnh sát Anh đã tìm thấy nội dung khiêu dâm trong máy tính cá nhân của Phó Thủ tướng Damien Green trong văn phòng của ông ở tòa nhà Quốc hội. Hồi tháng trước, ông Green khẳng định đây là chuyện không có thật và tuyên bố ông không biết gì về việc này. Phó Thủ tướng Anh cũng phủ nhận việc tải lên hoặc xem các tệp tin khiêu dâm trong văn phòng. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới đây cho thấy ông này đã nói dối. Cuối bản tin sẽ là những thông tin thú vị từ cuộc thi ăn bánh nướng kẹp thịt truyền thống tại Anh. Cuộc thi diễn ra tại một quán bar nổi tiếng ở thị trấn Wigan, thành phố Manchester, thu hút hàng trăm thí sinh tham gia. Những chiếc bánh được làm giống hệt nhau từ kích thước cho đến khối lượng với đường kính 12cm và dày 3,5cm. Trong cuộc thi năm nay, anh Martin Clare đã phá kỷ lục của mình khi ăn một chiếc bánh nướng kẹp khoai tây và thịt bò trong vòng 30 giây. Đây là năm thứ ba liên tiếp anh Martin giành giải thưởng này. Năm 2012, anh Martin đã được sách kỷ lục thế giới ghi nhận là người ăn bánh nướng nhanh nhất với thời gian 23,53 giây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Yên Bái, Yên Bình là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh. Đây cũng là địa phương có nhiều thuận lợi quan trọng để phát triển thương mại dịch vụ, đặc biệt là phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng Hồ Thác Bà với củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017, 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2017, phóng viên thời sự có phản ánh về hoạt động phát triển kinh tế gắn với tiềm lực quốc phòng an ninh tại huyện Yên Bình.
Trong những năm qua, để thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ của huyện, gắn với phát triển tiềm năng du lịch sinh thái nhằm bảo vệ môi trường. Đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển bền vững. Thượng tá Hoàng Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Trong phát triển kinh tế, xã hội, phát triển du lịch tại địa phương thì đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành trên địa bàn, tham mưu tích cực khi phát triển xây dựng kinh tế tại cơ sở hạ tầng, tại khu vực trọng điểm về an ninh quốc phòng thì đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của Ban Chỉ huy quân sự huyện để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế du lịch tại địa phương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng công an huyện thực hiện tốt theo cái nghị định 77 về nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và không để cái điểm nóng trên địa bàn xảy ra.
Phát huy tốt vai trò trách nhiệm nòng cốt xung kích của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Trên địa bàn huyện Yên Bình đã có trên 120 hộ là dân quân và dự bị động viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất chuyên canh, các ngành nghề truyền thống phát triển kinh tế trang trại, hoạt động thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực và sức lan tỏa trong nhân dân. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phương tiện phục vụ vận tải du lịch như gia đình anh Chiến là hộ kinh doanh cá thể vận tải thủy trên hồ Thác Bà với 4 tàu chở khách du lịch và 4 tàu vận tải nhỏ, hàng năm cho thu nhập trên 250 triệu đồng. Đồng thời tạo việc làm cho 6 đến 7 lao động là dân quân địa phương. Chia sẻ về công việc làm dịch vụ vận tải hành khách cũng như hàng hóa trên hồ Thác Bà, anh Chiến bộc bạch.
Và tôi phát triển kinh tế, nhà có 3-4 cái tàu chạy khách du lịch trên hồ Thác Bà. Tàu hàng tôi có 3-4 cái nữa. Được phát triển kinh tế vừa du lịch mà vừa hàng hóa. Thế là tàu du lịch tôi giấy tờ đầy đủ, đảm bảo an toàn kỹ thuật, chạy trên hồ Thác Bà, phao cứu sinh đầy đủ.
Cho biết thêm về hoạt động phát triển kinh tế của lực lượng dân quân cũng như đảm bảo phục vụ sẵn sàng ứng cứu những tình huống xảy ra trên địa bàn, đồng chí Đinh Xuân Sáng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Ban Chỉ huy quân sự thị trấn thì hàng năm, nhất là sau khi công tác huấn luyện và công tác tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương để củng cố xây dựng lực lượng dân quân để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ của hàng năm, thì đối với Ban quân sự chúng tôi là thường xuyên tham mưu và cũng là để giúp đỡ các đồng chí theo đội trưởng và tận dụng ngay cái thế mạnh của thị trấn Yên Bình là có hồ Thác Bà và có diện tích rất là rộng lớn và diện tích rừng và cái địa hình trên đất liền thì có dọc quốc lộ 70 là các anh em chiến sĩ dân quân và thôn đội trưởng phát triển kinh tế các mô hình rất là đa dạng, là các mô hình dịch vụ rồi thì gò hàn vận chuyển tải xe rồi sửa chữa động cơ rồi thì lắp ráp điện tử.
Nhờ có những giải pháp nỗ lực, huyện Yên Bình luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Huyện đã thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển các vùng kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm thương hiệu và quan tâm đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của huyện, đặc biệt quan tâm phát triển du lịch hồ Thác Bà, tập trung xây dựng và hoàn thiện một số sản phẩm du lịch để hình ảnh của Yên Bình trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách và các nhà đầu tư, gắn phát triển kinh tế với xây dựng môi trường bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Bí thư Huyện ủy Yên Bình nói:
Chúng tôi cũng xác định là an ninh chính trị ổn định sẽ là cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, và với cái việc triển khai thực hiện cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như là cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong năm 2017 thì có thể khẳng định được rằng Ban Chỉ huy quân sự huyện, công an huyện và các cơ quan chức năng đã tham mưu tốt và tham mưu rất là kịp thời cho cấp ủy chính quyền trong cái việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Mọi cái công tác liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng đều thực hiện hoàn thành thắng lợi.
Phát huy hiệu quả những tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương cùng với những giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế du lịch vùng hồ Thác Bà với củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, từng bước tạo đà cho Yên Bình có những bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Là nơi có môi trường thông thoáng, thuận tiện, tạo cơ hội để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như khu vực dân doanh đầu tư vào các lĩnh vực, giúp cho mảnh đất nơi cửa ngõ Tây Bắc ngày càng phát triển.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn luôn nóng, nhất là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao. Các đối tượng hoạt động phạm tội thường rất manh động, liều lĩnh và tinh vi, sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt. Chính vì vậy, đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nơi đây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh triệt xóa và phòng ngừa, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt quả tang 3 đối tượng: Mùa A Khua sinh năm 1991, trú tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu; Vàng A Trừ sinh năm 1969, trú tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; và Vàng A Chu sinh năm 1973, trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại chỗ 83,8 gam heroin, 3 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số tang vật có liên quan đến hoạt động phạm tội. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Tộng, sinh năm 1983, trú tại bản Gạng Phồng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đang mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ tại chỗ 6,1 kg thuốc phiện, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tổng khai nhận mua số thuốc phiện trên của một người ở bên Lào, sau đó mang về nhà cất giấu. Khi đang đi trên đường đi tiêu thụ thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang. Đối tượng Giàng A Tổng khai nhận:
"Tôi đi mua số ma túy trên ở bên Lào về. Tôi cất ở trong gần dần. Thì ông Hải điện lên, thì anh Hải mua. Thì anh Hải bảo là lúc nào đến đỉnh dốc cây táo của nào khác thì Hải mới điện cho tôi mới đi, tôi mới giúp hàng ma túy đó ở trong gần dần đi. Thì tôi đi gặp Hải ở trên đấy, thì tôi với Hải đang trao đổi, công an phát hiện ra rồi bị bắt quả tang."
Từ thực tế công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian qua cho thấy tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng cầm đầu thường không trực tiếp giao dịch mà sử dụng mạng lưới chân rết dày đặc là các con nghiện, người không có nghề nghiệp ổn định, nên công tác điều tra phát hiện xử lý tận gốc là rất khó khăn. Trung úy Hoàng Hồng Quân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết:
"Khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đó là về địa bàn là tỉnh Yên Bái rất là rộng, tiếp giáp với một số tỉnh có số đối tượng hoạt động về ma túy lớn là Sơn La, Lai Châu và Lào Cai, là địa bàn tạo thành các đường dây mua bán trung chuyển ma túy lớn thông qua địa bàn cũng như là tiêu thụ ma túy ở trên địa bàn. Thứ hai là về địa hình, các đối tượng thường lợi dụng cái địa hình rừng núi hiểm trở phức tạp để vận chuyển cũng như là mua bán giao dịch ma túy với nhau. Khó khăn trong công tác trinh sát cũng như là bố trí lực lượng để tổ chức đấu tranh bắt giữ khi phát hiện có tội phạm xảy ra. Khó khăn nữa đó là liên quan đến cái loại đối tượng mà đấu tranh hiện nay, đó chủ yếu là người dân tộc Mông, có trình độ hiểu biết và trình độ nhận thức còn hạn chế, lợi dụng các mối quan hệ anh em họ hàng dòng tộc tạo thành các đường dây mua bán khép kín, rất khó khăn trong công tác đấu tranh với các đối tượng."
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt giữ 191 vụ, 350 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2.017 gam heroin, 510 gam ma túy tổng hợp, 11.489 gam thuốc viện, trên 800 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 178 vụ, 245 đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trung úy Hoàng Hồng Quân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết thêm:
"Để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới thì cần thực hiện tốt một số biện pháp. Thứ nhất là thực hiện nhiều kế hoạch của trinh sát xuống địa bàn để thu thập thông tin, tài liệu, phản ánh về quá trình hoạt động của các đối tượng, kịp thời chọn lọc các thông tin có giá trị để khai thác, phục vụ công tác đấu tranh với các đối tượng ma túy có hiệu quả. Thứ hai nữa là phối hợp với các cơ quan chức năng, các chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về tác hại của ma túy cũng như là quy định của pháp luật về ma túy cho đông đảo quần chúng nhân dân nắm được, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số như vùng đồng bào có nhiều người dân tộc Mông sinh sống. Thứ ba nữa đó là về bố trí lực lượng thì kịp thời bổ sung thêm lực lượng trinh sát với cả tập trung đào tạo cán bộ chuyên sâu để thực hiện công tác đấu tranh phòng chống ma túy có hiệu quả.
Từ nay đến cuối năm, tình hình mua bán trái phép chất ma túy sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của lực lượng chức năng, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền tới bà con vùng đồng bào dân tộc, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.